À, chúng ta rất vui ngày hôm nay chúng ta có vinh dự được thầy Nguyễn Anh, vợ là cô Trâm với lại cháu đến thăm hội thánh. À, tôi có cơ hội biết thầy hình như là đại hội NVPC khoảng 7-8 năm trước ha. Dạ, lâu lắm rồi. Cảm ơn Chúa. Tôi ấn tượng của tôi về thầy Nguyễn Anh và cô là hai người trẻ tuổi mà yêu mến Chúa rất tốt. Cô đặc biệt vợ của thầy Nguyễn Anh thì kinh nghiệm Chúa đã lớn, không phải là sanh ở trong gia đình tin kính Chúa, nhưng mà được Chúa thăm viếng đặc biệt, có niềm tin Chúa rất tốt. Thầy Nguyễn Anh là cháu của mục sư Nguyễn Chữ, là cháu ngoại của mục sư Nguyễn Chữ. Chúng ta quen thuộc mục sư Chữ, mục sư Hướng, mục sư Thiện. Chúng ta cảm ơn Chúa vì gia đình có những người yêu mến Chúa, phục vụ Chúa. Và giờ này thì chúng ta sẽ có cơ hội nghe thầy Nguyễn Anh chia sẻ lời Chúa. Thầy Nguyễn Anh ra trường từ trường UUC, trường mà tôi có cơ hội có phần ở trong ban giáo sư, và thầy cũng giúp hội thánh Đà Nẵng một thời gian phụ giúp cho công việc ở đó. Chúng ta sẽ được ơn của Chúa khi mà lắng nghe lời của Chúa qua thầy Nguyễn Anh. Xin kính mời thầy Nguyễn Anh. We also will have John, are you going to translate? I will update translate. Well, okay, I will translate. Okay, so give me for those with headphones, give me a minute. Let me get up there before I can translate. Thank you.
Thân ái kính chào hội thánh. Cảm ơn Chúa, chúng tôi có cơ hội được hội thánh cho phép học với Chúa buổi chiều ngày hôm nay. Cách đây 5 năm thì gia đình chúng tôi cũng có cơ hội đến thăm hội thánh, và lúc đó thì vợ tôi có thai. Và hội thánh cũng tổ chức một cái buổi tiệc baby shower, chúng tôi rất là nhớ và luôn luôn nhớ cái kỷ niệm đó. Bây giờ chúng tôi quay trở lại thì con gái chúng tôi đã 4 tuổi rưỡi, và vợ của tôi cũng Chúa cho có thêm một em bé nữa 4 tháng, và cảm tạ Chúa và tháng 6 này thì em bé sẽ ra đời. Rất là vui được mục sư Khánh và hội thánh cho phép được học lời Chúa. Chúng ta cùng đến với lời Chúa trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 13. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là cha yêu dấu của chúng con cảm tạ ơn Chúa lắm, bởi vì Chúa là đấng tốt lành, Ngài thương xót chúng con, Ngài cứu chúng con. Chúa cho chúng con trở nên một tín đồ, là một thuộc viên trong hội thánh, là thân thể của Chúa. Ngài cho chúng con cơ hội được thờ phượng Ngài cũng như học lời của Chúa. Lạy Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa, xin Chúa đến với chúng con giờ này để Ngài mở lòng chúng con, Ngài dạy dỗ chúng con có những điều nào sâu kín trong tấm lòng của chúng con chưa được bày tỏ ra. Xin Chúa Ngài giúp chúng con biết, Ngài dạy dỗ chúng con, dẫn chúng con vào con đường lẽ thật để chúng con được lắng nghe lời của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chủ đề chúng ta cùng suy gẫm buổi chiều ngày hôm nay sẽ là bản đồ của Chúa trong cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa được lắng nghe ở trong Xuất Ai Cập ký. Thì nói về một cái cuộc hành trình mà Đức Chúa Trời Ngài giải phóng dân sự của Ngài ra khỏi ách nô lệ là xứ Ai Cập. Chúng ta có cái đề bài học là bản đồ của Chúa. Khi đề cập đến bản đồ thì thường chúng ta sẽ nhớ ra, chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ là khi mà đi học thì chúng ta được dạy hai cái điểm mà gần nhất thì sẽ là một cái đường thẳng chứ không phải là một cái đường cong. Và nếu như chúng ta muốn tìm đi một cái nơi nào đó, đặc biệt ở Mỹ hiện tại bây giờ thì rất là cần cái bản đồ trên cái điện thoại. Thì chúng ta có cái app trên điện thoại đó, dùng cái bản đồ đó thì hướng dẫn chúng ta có thể đi đến rất là nhiều cái địa điểm mà chúng ta chưa biết. Và đôi lúc cái bản đồ trên cái điện thoại nó cũng giúp ích cho chúng ta biết chọn cái con đường nào gần nhất để tránh những cái con đường đèn xanh đèn đỏ nhiều chẳng hạn. Giống như tôi thì tôi có một cái điểm yếu, đó là rất là khó có thể nhớ đường và định hướng được cái vị trí. Cả hai vợ chồng tôi đều như vậy, cho nên tôi trong vòng nhiều năm qua thì tôi vẫn xài cái bản đồ trên cái điện thoại đó. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ phải tập lái cho vợ, cho nên cố gắng dắt vợ để ý cái đường đi, định nhớ cái hướng thì nó tốt hơn là nhìn vào cái điện thoại. Như vậy để đến một cái điểm hoặc là khi có bất kỳ một cái cuộc hành trình nào thì người ta thường chọn một cái con đường gần nhất để người ta đi, và con đường xa nhất dường như không phải là một sự lựa chọn của bất kể ai. Phân đoạn Kinh Thánh ở trong Xuất Ai Cập ký, tôi xin đọc lại một lần nữa. Vả khi Pharaoh tha dân Israel đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết. Vì Ngài nói rằng e khi dân thấy trận mạc dời lòng trở về xứ Ai Cập chăng? Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng về hướng biển đỏ. Dân Israel cầm khí giới ra khỏi xứ Ai Cập. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Như vậy chúng ta thấy phân đoạn Kinh Thánh này, thấy Đức Chúa Trời là đấng dẫn đường, và Ngài dẫn dân Israel đi một con đường mà không phải theo con đường theo ý của họ, hoặc là một con đường mà theo cái lẽ thường chúng ta nghĩ là con đường gần nhất, nhưng mà Chúa lại dẫn họ đi một con đường xa nhất. Một cái điều lạ lắm. Thì có một cái bản đồ để chúng ta có thể hình dung sơ sơ qua, đó là từ cái xứ Ai Cập mà đi đến xứ Canaan á, thì chúng ta thấy có một cái đoạn đường ngắn nối qua xứ Canaan ở ngay chỗ Gosen, nhưng mà Chúa thì lại dẫn dân sự của Chúa, dân Ai Cập đi cái con đường mà có cái tô màu đỏ đó, thì nó đi vòng ở xuống dưới và vòng lên trên kia, và đến có một số cái đồng vắng. Thì bởi vì cái sự không vâng lời của dân sự của Chúa, bởi vì có nhiều cái điều mà Chúa muốn thử thách họ, và cũng bởi vì họ cho nên họ phải đi vòng ở trong những cái đồng vắng đó một khoảng thời gian dài hơn là cái thời gian mà có thể sẽ đi được. Như vậy Đức Chúa Trời đã không dẫn dân sự của Chúa đi từ Ai Cập và đi thẳng một mạch đến Canaan, một con đường dễ, một con đường tốt, nhưng Chúa lại dẫn dân sự của Chúa đi một con đường vòng, và đối với Chúa thì đó là tốt hơn. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay bắt đầu bằng hành trình xuất Ai Cập. Những tai vạ mà Đức Giê-hô-va đã giáng trên xứ Ai Cập đã qua, và vua Pha-rô-ôn đã đồng ý cho dân Chúa ra đi, và giờ là lúc mà họ khởi hành đi. Đây là một cuộc hành trình mà dân Israel họ dường như không có bất kỳ một sự hỗ trợ nào như chúng ta ngày hôm nay. Vào cái thời điểm đó họ cũng không có một cái bản đồ để có thể hình dung được cái xứ Ai Cập họ sẽ đi ra, và cái vùng đất hứa là xứ Canaan mà Đức Chúa Trời đã hứa cho họ là một nơi như thế nào. Họ đi nhưng mà họ không biết sẽ đi như thế nào, họ đi và cũng không biết đi hướng như thế nào. Dân Israel không giống như chúng ta ngày nay, và họ chỉ hoàn toàn dân đi theo cái sự dẫn dắt của Chúa mà thôi. Như vậy đây là một hành trình mà nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời, và một hành trình mà con người không thể biết được. Có một số điều mà chúng ta sẽ học buổi chiều ngày hôm nay, gồm có 3 điều. Điều thứ nhất chúng ta sẽ học đó là cái hành trình mà dân Israel đi đó, thì cái hành trình đó có ý của Chúa. Và khi Pharaoh tha dân Israel đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết. Vì Ngài nói rằng e khi dân thấy trận mạc dời lòng về xứ Ai Cập. Chúng ta biết sự nô lệ ở Ai Cập, khi mà dân chúng sinh sôi nảy nở ở Ai Cập, dân Israel đến cái xứ Ai Cập này thì cũng nằm trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ về cái gia đình của Joseph khi mà bị các anh trai của mình bán qua xứ Ai Cập, thì ngay cả cái việc làm đó, ngay cả cái sự diễn ra đó, cái hành động đó, nó nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cho phép cái sự việc đó xảy ra trong gia đình, và rồi các anh trai của Joseph ganh ghét Joseph, rồi bán Joseph đi. Chúng ta xem trong sách Ký đoạn 45. Người lại nói rằng các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần, người nói tôi là Joseph mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ai Cập. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này, vì để giữ gìn sự sống các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Câu số 6. Kìa, trong 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn 5 năm nữa sẽ không còn cày cấy chi, gặt hái chi hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn, đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh đã sai tôi đến đây đâu. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh cai quản cả nhà người và trị vì khắp xứ Ai Cập. Như vậy chương trình của Đức Chúa Trời là một chương trình có trước, mà thậm chí cả Joseph, cả gia đình của ông, cả gia đình của Israel là toàn tuyển dân của Chúa cũng không biết được. Chỉ khoảng 70 người của gia đình Israel, Jacob đến xứ Ai Cập, và rồi từ đó họ sinh sôi nảy nở, họ phát triển lên và các cầm quyền ở xứ Ai Cập lo sợ và tìm mọi cách để có thể bắt người Ai Cập, người dân của Chúa làm tôi mọi. Và rồi chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã sai Joseph đến trước, chứ không phải là Joseph muốn. Đức Chúa Trời đã đặt đến trước, không phải Đức Chúa Trời đã sai tôi, nhưng mà ấy là Đức Chúa Trời. Và ngay cả sự cứng lòng của vua Pharaoh, chúng ta nhớ khi tuyển dân Israel của Chúa, họ đau đớn, họ mệt nhọc, họ chịu đựng không kể xiết nữa, họ kêu vang với lạy Đức Giê-hô-va, xin giải thoát chúng tôi, xin lắng nghe chúng tôi cực nhọc, chúng tôi không thể chịu đựng nổi. Và rồi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời lắng nghe cái lời cầu xin của họ, và Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đã giải thoát họ ra. Trong suốt Ai Cập Ký đoạn 7, cái Thánh chép rằng ta sẽ làm cho Pharaoh cứng lòng và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ai Cập. Trong suốt Ai Cập Ký đoạn 14, Kinh Thánh nói rằng còn ta sẽ làm cho dân Ai Cập cứng lòng theo dân Israel xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pharaoh, cả đạo quân, binh xa và lính kỵ người. Khi nào ta được rạng danh vì Pharaoh, binh xa cùng lính kỵ người, thì người Ai Cập sẽ rõ ràng ta là Đức Giê-hô-va. Như vậy cái cuộc hành trình của dân Israel nằm trong ý của Đức Chúa Trời. Ngay cả cái sự cứng lòng của vua Pharaoh đã từ chối không cho phép dân Egypto đi xuất ra khỏi xứ Ai Cập, cái sự cứng lòng đó cũng nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng ta sẽ làm, vì sao? Bởi vì ta sẽ được rạng danh và ta sẽ được rạng danh. Và khi Pharaoh tha dân Israel đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết. Vì Ngài nói rằng, khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ai Cập. Như vậy hành trình của dân Israel đi ra khỏi Ai Cập và đến vùng đất hứa là hành trình có ý của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ý của Đức Chúa Trời là gì? Ý của Đức Chúa Trời là Chúa nói rằng, vì Ngài nói rằng, khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ai Cập chăng? Như vậy ý của Chúa rằng nếu như Chúa dắt họ đi một con đường ngắn, một con đường đối với họ là nhanh hơn, có vẻ là tốt hơn, thì lúc đó họ sẽ gặp nhiều các trận chiến hơn, họ sẽ gặp nhiều kẻ thù hơn ở trong con đường đó. Và Chúa nói rằng khi dân thấy những trận chiến đó, khi dân thấy những sự tấn công, những sự bắt bớ đó, thì họ dễ thay đổi cái lòng của họ lắm, họ dời cái lòng của họ và họ nói thôi thà quay trở về xứ Ai Cập, làm Ai Cập làm nô lệ thì còn hơn là tiếp tục đi con đường này. Như vậy Chúa biết ở trong tấm lòng của người dân Israel, Chúa biết được trong suy nghĩ của họ, và Chúa đã không dẫn họ đi theo cách của họ, nhưng mà Ngài đã dẫn họ đi theo cách của Ngài. Chúa biết họ chưa sẵn sàng để có thể đối diện với các trận chiến, có thể cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Chúa biết cái hành trình đi từ xứ Ai Cập đến vùng đất hứa Canaan là một hành trình dài, và cái số người dân đi ra khỏi xứ Ai Cập, các học giả họ người ta cho rằng thì có rất là nhiều, rất là đông, có khoảng từ gần 2 triệu người đi. Và một cái khoảng đường đi xa xăm như vậy, cơ thể của họ đã mệt mỏi, và Chúa biết rằng họ không thể có thể gặp nhiều cái trận chiến nữa, và Chúa, đó là lý do mà Chúa đã chọn được một con đường khác cho họ. Chúa lo sợ họ, Chúa sợ họ không chịu nổi, Chúa sợ họ sẽ bỏ cục và quay trở về. Như vậy Chúa biết được khả năng chịu đựng của dân Israel, và Ngài biết được sự mệt nhọc trên đường đi của người Israel, và Chúa không muốn thêm cho họ một áp lực nào mà họ không thể gánh được nữa. Chúa biết điểm yếu và giới hạn của người Israel. Chúa biết điểm yếu và giới hạn của chúng ta, kính thưa Hội Thánh và quý ông bà anh chị em. Chúa biết những tình huống mà sẽ làm cho chúng ta dễ than phiền và bỏ cuộc. Chúa biết những tình huống, Chúa biết những lộ trình, Chúa biết những con đường đi mà nó sẽ làm cho chúng ta không thể đến được đích, bởi vì khi chúng ta gần đến đích thì chúng ta dường như bỏ cuộc. Ngài biết được những cản trở đó, Ngài biết những điều mà chúng ta không gánh nổi. Chúa biết và Chúa muốn chúng ta tin cậy nơi Ngài và giao phó những cái điều đó cho Ngài và tin tưởng cái sự dẫn đường của Chúa. Con đường mà Đức Chúa Trời dẫn dân Israel đi nó có thể xa hơn và có nhiều khó khăn hơn, nhưng những khó khăn đó Chúa biết và cái con đường đó Chúa biết. Trong Thi Thiên đoạn 139 chép như thế này: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết tôi, Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi, Chúa xét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi, vì lời Chúa ở trên lưỡi tôi. Kìa Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật kỳ diệu quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Như vậy hành trình của dân Israel là một hành trình có ý của Chúa, và Chúa biết ý của Chúa sẽ làm gì. Chúa không chỉ biết những cái rào cản giới hạn trên con đường đi của họ, nhưng mà Chúa biết trong lòng của họ. Chúa biết sự nghi ngờ của họ, Chúa biết sự sợ hãi của họ, Chúa biết họ có thể sẽ thay đổi và lầm bầm và lưỡng lự. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 16, Kinh Thánh chép như thế này: nhằm ngày 15 tháng 2, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, cả hội chúng Israel trở về nơi Elim, đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Elim và Sinai. Cả hội chúng Israel đón trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh tráng hê, vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đều bị chết đói. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta chăng. Như vậy Chúa biết được sẽ có lúc họ sẽ phàn nàn, có lúc họ sẽ thay đổi suy nghĩ. Họ đã từng cầu xin Chúa, lạy Chúa, xin giải thoát chúng con, xin giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ, và Chúa lắng nghe, và Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ, và Chúa đưa họ vào mảnh đất hứa. Nhưng mà trên cái lộ trình từ đây đến, từ Ai Cập đến cái mảnh đất hứa đó, thì họ gặp khó khăn, họ thiếu thức ăn, họ thiếu thịt, họ thiếu bánh, và rồi họ lại suy nghĩ về xứ Ai Cập. Như vậy Đức Chúa Trời biết trong tấm lòng của người Israel. Có thể dễ dàng chúng ta nhìn họ và chúng ta chỉ trích thái độ của họ, nhưng chúng ta chưa ở trong hoàn cảnh của họ. Đúng, họ đã thấy được cánh tay quyền năng của Chúa đã hành động như thế nào, đời sống của họ lắng nghe Chúa đã lắng nghe họ, nhưng mà giờ đây họ lại nghi ngờ, họ lại không tin. Và cái điều này nó cũng đôi lúc nó lặp lại trên đời sống của chúng ta, kính thưa hội thánh và quý ông bà anh chị em. Đôi lúc Đức Chúa Trời chúc phước cho chúng ta, Đức Chúa Trời Ngài mở đường cho chúng ta, Ngài giúp đỡ chúng ta vượt qua một hoàn cảnh nào đó, Chúa làm phép lạ nào đó, chúng ta vui mừng, chúng ta cảm tạ ơn Chúa, chúng ta nóng nảy đức tin, và rồi trong cái hành trình tin kính Chúa tiếp tục có những hoàn nạn thử thách xảy ra, và đôi lúc chúng ta nghi ngờ, chúng ta không tin, và chúng ta oán trách Đức Chúa Trời. Nhiều lần chúng ta yếu đuối, chúng ta chỉ nghĩ đến những giá trị tạm bợ giống như người Israel mà thôi. Họ nói rằng bây giờ tha cho họ về xứ Ai Cập để làm nô lệ còn đỡ hơn, ít nhất cũng cực đó, nhưng mà có ít bánh, có ít thịt ăn, như vậy được rồi. Bây giờ đi đến mảnh đất hứa xa quá, mà bánh với thịt đâu thì chưa thấy. Và đôi lúc chúng ta cũng như vậy, chúng ta cũng nghi ngờ, chúng ta cũng yếu đuối, và chúng ta chỉ nhìn một bức tranh nhỏ và thôi, chúng ta quên đi một bức tranh lớn hơn. Người Israel họ quê, họ nhìn một bức tranh nhỏ là bây giờ đang đói bụng rồi và cần thịt ăn, nhưng mà họ quên đi một bức tranh lớn hơn là Đức Chúa Trời đã hứa cho họ rằng ta sẽ ban cho ngươi vùng đất hứa, vùng đất đượm sữa và mật, vùng đất mà ngươi chưa từng thấy, chưa từng nghĩ đến. Chúng ta nghĩ đến một cái bức tranh gần và quên đi một bức tranh lớn, một tương lai xa hơn mà Đức Chúa Trời đã sẵn sàng. Đức Chúa Giêsu Christ đã hứa rằng ta sẽ đi và ta sẽ sẵn sàng cho các ngươi một cái mansion, một cái cung điện, và rồi ta sẽ quay trở lại và đón ngươi đi. Ta ở nơi nào Cha ở thì ta ở, mà nơi nào ta ở thì các ngươi cũng ở với ta. Đó là những lời hứa mà chúng ta được Chúa hứa, và đó là một bức tranh xa hơn. Vì nghĩ đến những điều này sẽ đem đến cho chúng ta được niềm hy vọng. Nghĩ đến những điều này đem cho chúng ta một cái sự mạnh mẽ và tự tin để chúng ta có thể tiếp tục đi trên cái hành trình của mình. Hành trình có ý của Chúa. Điểm thứ hai là hành trình có trải qua đồng vắng. Trong câu số 18 Kinh Thánh chép rằng: cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng về hướng biển đỏ. Về hướng biển đỏ, dân Israel cầm khí giới ra khỏi xứ Ai Cập. Như vậy chúng ta biết rằng dân Israel đã phải ở lâu ở trong cái xứ Ai Cập, và giờ này Chúa nói rằng Chúa sẽ dẫn họ đi vòng theo đường trong đồng vắng. Đường trong đồng vắng sẽ là một cái đường xa hơn mà Chúa sẽ dẫn họ đi vòng. Rõ ràng Chúa đã không dẫn họ đi thẳng, không đổi hướng, không thay đổi chúng ta thấy được cái đích nằm trong thời điểm của Chúa. Ngài dẫn họ đi đường dài hơn để có thể sửa soạn họ. Khoảng thời gian trong đồng vắng là thời gian để học và chuẩn bị. Đồng vắng ở trong Thánh Kinh thường liên kết đến những sự khó khăn, những sự thử thách. Chúa Giêsu đã ở trong đồng vắng 40 ngày 40 đêm và được Đức Thánh Linh dẫn vào để chịu cám dỗ và chịu thử thách. Như vậy đồng vắng là những trải nghiệm đau đớn, đồng vắng là những nơi mà dân Chúa được học, đồng vắng là nơi mà dân Chúa được huấn luyện, dân Chúa được Chúa dạy dỗ, và có những khó khăn nơi đó là nơi mà họ có học được nhiều điều. Chúng ta nhớ đến Joseph đã bị phải ở tù mười mấy năm, bị oan ức, nhưng đó là chương trình mà Chúa đã sửa soạn cho ông để ông có thể lên dẫn dắt đất nước Israel, Ai Cập. Abraham đã phải chờ đợi rất lâu trước khi lời hứa của Chúa được ứng nghiệm và thấy con trai đầu lòng vào tuổi rất là già rồi. Môi-se đã phải ở trong hoang mạc Ma-đi-an 40 năm để được Chúa sửa soạn trở thành lãnh tụ dẫn dắt dân sự của Chúa ra. Như vậy có thể chúng ta chưa thấy được cái đích, nhưng đó không phải là lý do mà chúng ta sẽ bỏ cuộc. Một trong những điều mà rất là nhiều cơ đốc nhân có chúng ta ở trong đó, chúng ta dễ gặp phải, đó là chúng ta gần đến cái đích rồi nhưng mà chúng ta lại bỏ cuộc. Chúng ta gần được rồi nhưng mà chúng ta lại bỏ cuộc. Và Chúa Ngài dùng những trải nghiệm đồng vắng để muốn sửa soạn cho dân Israel, sửa soạn cho dân Ngài một tương lai, phía trước một tương lai tốt hơn. Chúa Ngài không muốn dân của Chúa sẽ bỏ lỡ những ơn phước đó bởi vì họ, sự nóng vội của họ. Chúa cần họ kiên nhẫn hơn, Chúa cần họ biết chịu đựng hơn, biết tin cậy nơi Chúa hơn. Như vậy trải nghiệm đồng vắng là trải nghiệm một con đường dài hơn. Trải nghiệm đồng vắng không ngắn như cách mà dân Ê-díp-tô muốn. Trải nghiệm đồng vắng sẽ là một điều gì đó khó. Và Kinh Thánh chép rằng Chúa dẫn họ đi trong đồng vắng, đi trong đồng vắng về hướng biển đỏ. Kính thưa Hội Thánh, Chúa dẫn họ đi trong đồng vắng về hướng biển đỏ. Và chúng ta biết khi dân sự của Chúa đi về hướng biển đỏ với đầy sức lực, với đầy mọi thứ, họ sẵn sàng đi, thì đến biển đỏ dân Egypto đã theo sau họ, và lúc đó họ dường như không còn một sự lựa chọn nào để có thể vượt qua được nữa. Đối diện với biển đỏ rộng lớn và phía sau thì kẻ thù đang tấn công dần dần, và lúc này họ dường như bế tắc. Vả khi Pharaoh đến gần, dân Egypto ngước mắt lên thấy dân Egypto đuổi theo. Dân Israel ngước mắt lên bằng thấy dân Egypto đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng kêu vang Đức Giê-hô-va. Chúng lại nói cùng Môi-se rằng xứ Egypto há chẳng có nơi mộ phần nên nổi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Egypto để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Egypto rằng để mặc chúng tôi phục dịch dân Egypto, vì thà rằng phục dịch còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Như vậy khi họ gặp cái hoàn cảnh coi như là dường như là bế tắc cuối cùng và không có thể làm được gì, thì lúc đó họ quay trở lại oán trách Môi-se là người mà Đức Chúa Trời đã sử dụng họ, ông để giải phóng họ ra. Họ nói rằng chẳng lẽ xứ Egypto chẳng có mộ phần nên Chúa với ông lại dẫn chúng tôi vào nơi này để làm chi? Để chết trong đồng vắng này sao? Chính họ là người đã kêu vang Đức Chúa Trời, kêu vang Chúa để giải thoát họ, nhưng mà giờ này họ quay người trở lại và oán trách tôi tớ của Đức Chúa Trời, oán trách Đức Chúa Trời. Môi-se đáp cùng dân sự rằng chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay hãy xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, càng các ngươi cứ yên lặng. Như vậy dân Ê-díp-tô ở trong đồng vắng để họ có thể kinh nghiệm được sự giải cứu và an ủi của Đức Chúa Trời. Kính thưa Hội Thánh và quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời dùng những trải nghiệm đồng vắng để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự giải cứu và an ủi của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi cho đến khi con người hoàn toàn bất lực, cho đến khi con người hoàn toàn không biết sẽ bám víu vào đâu, không biết sẽ hỏi ai, không biết sẽ nhờ cậy ai, thì lúc đó con người sẽ nương dựa hoàn toàn nơi Chúa. Đức Chúa Trời muốn như vậy. Đức Chúa Trời muốn dùng những trải nghiệm đồng vắng trong cuộc đời của chúng ta để Chúa muốn chúng ta một lần nương cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn.
Bởi vì đôi lúc chúng ta cũng nương cậy nơi Chúa, nhưng chúng ta nương cậy nơi Chúa một nửa và chúng ta nương cậy nơi khác một nửa. Đôi lúc chúng ta nương cậy nơi gia đình một nửa, chúng ta nương cậy nơi Chúa một nửa. Nhưng mà Chúa muốn dân Israel lúc này phải bế tắc hoàn toàn, phải gục ngã hoàn toàn để họ có thể nương dựa nơi Chúa hoàn toàn. Chúa dùng những trải nghiệm đó để lấy sự chú ý của người Ai Cập. Bởi vì trong hành trình đường đi đó thì đôi lúc họ sẽ bị sao nhãng với rất là nhiều thứ, và lúc này Chúa muốn họ tập trung vào Chúa. Kính thưa Hội Thánh và quý ông bà anh chị em, Chúa cũng sẽ dùng những trải nghiệm của đồng vắng để thu hút cái sự chú ý của chúng ta, thu hút cái sự tập trung của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thế giới, trong một cộng đồng, trong một thế gian mà chúng ta bị distraction, chúng ta bị sao nhãng, chúng ta bị bối rối, chúng ta bị nhiều điều làm chúng ta mất tập trung và mất chi phối lắm. Và đôi lúc Chúa muốn làm một điều gì đó để chúng ta chợt bừng tỉnh, chúng ta bật nhớ lại và chúng ta nghĩ đến Chúa. Và cuối cùng, trải nghiệm của đồng vắng cũng có thể được dùng để cho chúng ta an ủi người khác. Trong Corinto nhì đoạn 1, cái thánh nói rằng Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn, để chúng ta nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn mà họ gặp. Có những trải nghiệm của đồng vắng mà chúng ta đã đi qua, nó đau đớn lắm, nó buồn rầu lắm. Nhưng mà rồi khi chúng ta nghe một người nào đó cũng ở trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đã gặp đó, và chúng ta dùng cái trải nghiệm đó, chúng ta đến và thăm viếng họ, và chúng ta an ủi họ, chúng ta khích lệ họ, và ngay lập tức lúc đó, kính thưa Thánh, chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui mừng và rất là được phước, bởi vì Đức Chúa Trời đã dùng những điều đó trên cuộc đời của tôi để tôi có thể khích lệ những người khác. Nếu tôi không trải nghiệm những điều đó, nếu không trải qua những điều đó, nếu tôi không có những đau đớn đó, thì tôi rất khó để có thể an ủi và khích lệ những người khác. Như vậy, kính thưa Hội Thánh, tất cả những đồng vắng đó, những trải nghiệm đó đều quý giá lắm, kính thưa Hội Thánh và quý ông bà, anh chị em. Như vậy, hành trình của dân Ai Cập là hành trình có ý của Chúa, và hành trình có Chúa dẫn dắt, hành trình có trải nghiệm đồng vắng, và cuối cùng là hành trình có sự quan phòng của Chúa. Kinh Thánh nói rằng Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Nếu chỉ nhớ một điều trong phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay, chúng ta chỉ nhớ 5 từ, 6 từ: Đức Giê-hô-va đi trước. Đức Giê-hô-va đi trước. Chúa đi trước. Chúa đi trước dân Ai Cập. Chúa đi trước dân sự của Chúa, và Chúa đi trước chúng ta. Chúa đi trước có nghĩa là gì? Chúa đi trước có nghĩa là Chúa quan phòng. Chúa đi trước có nghĩa là Chúa mở đường. Chúa đi trước có nghĩa là Chúa chu cấp. Chúa đi trước có nghĩa là Chúa sửa soạn. Chúa đi trước có nghĩa là Chúa dẫn đường ban đêm một trụ lửa. Chúa đi trước có nghĩa là Chúa soi sáng cho chúng. Hành trình của dân Ai Cập họ đi, họ dân Israel họ đi, họ không biết cái hướng đi như thế nào. Và chúng ta hình dung một số người đông, rất là đông, tầm vài triệu người đi, thì làm sao họ có thể định hướng được mà họ đi, làm sao họ có thể mà đi một cách mà trật tự. Và rồi Kinh Thánh nói rằng Chúa dùng trụ mây và trụ lửa. Trụ mây thì ban ngày dẫn đường họ đi, và ban đêm trụ lửa cũng dẫn họ đi. Chúa không để họ đi mà không có sự dẫn dắt. Họ đang ở trong một lộ trình mà họ không hình dung được đi. Nếu không có trụ mây và không có trụ lửa thì có thể họ đã bị lạc và đã bị chết trong đồng vắng rồi. Cái trụ mây đó dẫn đường đi, và cái trụ mây đó không chỉ dẫn đường đi mà thôi, nhưng mà trong sa mạc là nóng bức, nắng lên đó, thì cái trụ mây đó cũng có thể trở thành bóng che mát cho người Ai Cập. Và hành trình có Chúa quan phòng sẽ là một hành trình mà có Chúa đi trước, Chúa dẫn đường, và Chúa soi sáng, và Chúa chu cấp. Cái trụ mây và cái trụ lửa đó, Kinh Thánh ở đây nói rằng ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Kính thưa Hội Thánh, ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa. Khi chúng ta đọc lên cái từ chẳng bao giờ cách xa thì chúng ta nghĩ đến Chúa chẳng bao giờ cách xa. Chúa ở trong trụ mây và Chúa ở trong trụ lửa đó, Chúa sẽ chẳng bao giờ cách xa. Dân Israel nhận được lời hứa của Chúa rằng Chúa hứa họ, Chúa sẽ đưa họ đến vùng đất hứa. Điều đó có nghĩa là Ngài sẽ luôn hiện diện cùng họ trong suốt hành trình. Ngài sẽ luôn ở cùng họ trong suốt hành trình. Nhiều lần họ cũng có cảm giác dường như Chúa đã bỏ mặc họ. Họ oán trách Chúa, họ than phiền Chúa, họ dường như muốn bỏ cuộc và họ không có sự chỉ dẫn của Chúa nữa. Nhưng mà Chúa vẫn ở đó, trụ mái vẫn ở đó, trụ lửa vẫn ở đó ban đêm, Chúa vẫn ở đó và Ngài luôn dẫn dắt dân Israel vào con đường đúng và tốt nhất. Kính thưa Hội Thánh, nhiều lần chúng ta cảm giác dường như Chúa bỏ cuộc. Chúng ta cầu nguyện nhưng mà cảm giác dường như Chúa có đang lắng nghe hay không. Chúng ta cầu nguyện và không biết dường như Chúa có đáp lời cầu xin của chúng ta hay không, hay là bởi vì đời sống yếu đuối của chúng ta và Đức Chúa Trời Ngài không lắng nghe chúng ta nữa. Nhưng mà Chúa vẫn ở đó. Chúa vẫn ở đó, cho dù chúng ta tốt, Chúa vẫn ở đó. Cho dù chúng ta chưa tốt, Chúa vẫn ở đó. Cho dù chúng ta mạnh mẽ, Chúa vẫn ở đó. Cho dù chúng ta yếu đuối, Chúa cũng vẫn ở đó. Và Chúa vẫn ở đó và Ngài luôn dẫn chúng ta vào con đường và Ngài luôn hiện diện cùng chúng ta. Và Chúa sẽ an ủi chúng ta, Chúa ở bên cạnh chúng ta. Phục truyền Lục Lệ Ký, đoạn 31 câu số 8, Kinh Thánh chép rằng: Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ và chớ kinh khủng, Chúa đang hiện diện, Chúa đang hiện diện, Chúa luôn đi trước dân sự của Chúa. Thi Thiên đoạn 16: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Chúa sẽ chỉ tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Kính thưa Hội Thánh, bản đồ của Chúa, hành trình của dân Israel là một hành trình có Chúa, có ý của Chúa, có trải nghiệm đồng vắng và có sự quan phòng của Chúa. Hành trình của dân Israel là một hành trình khó khăn, nhưng mà Chúa đã dẫn đi họ, Chúa dẫn họ đi một con đường mà họ không bao giờ nghĩ đến. Và ngay cả chúng ta, khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy được lộ trình, chúng ta thấy được hướng đi, chúng ta cũng không hiểu tại sao Chúa dẫn đi như vậy cả. Chúng ta sẽ dành một ít phút để suy nghĩ bản đồ của Chúa, hành trình mà Chúa sẽ dẫn chúng ta sắp đến trong một năm mới này là gì? Sẽ có chỉ dẫn của Chúa và một hành trình là ý riêng của chúng ta. Chúng ta đang theo sự dẫn dắt nào trong cuộc sống của mình? Chúng ta đang đi theo bản chỉ dẫn của Chúa hay theo sự chỉ dẫn của sự khôn ngoan riêng của mình? Kinh Thánh nói rằng con đường Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu bước Chúa không ai biết đến. Kinh Thánh nói rằng hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phòng trắng các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Hành trình sống trên đất là một hành trình của những quyết định, sự lựa chọn mà chúng ta phải quyết, dù là học vấn, thể chất, tinh thần, kinh tế hay là gia đình. Và bài học buổi chiều ngày hôm nay, Chúa nhắc nhở cho chúng ta qua dân Israel đó là con đường gần nhất không phải luôn luôn là con đường tốt nhất. Nhưng mà con đường tốt nhất là con đường nằm trong chương trình của Chúa, con đường nằm trong ý của Chúa, và con đường có Chúa dẫn dắt, Chúa quan phòng và Chúa dự bị. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên và chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Giê-rê-mi đoạn 29, Đức Giê-hô-va phán: Vì chúng ta biết chương trình mà Ngài mà ta đã hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài, xin thương xót và dạy dỗ chúng con. Nhiều lần chúng con yếu đuối, lựa chọn theo ý riêng. Nhiều lần chúng con yếu đuối và chúng con muốn nhanh, chúng con muốn có được một điều gì đó nhanh chóng hơn là lệ thường. Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ, Ngài dẫn chúng con một hành trình năm mới đi trong sự chỉ dẫn của Chúa. Xin thêm sức cho chúng con, xin thêm ân điển cho chúng con để chúng con có thể vượt qua được những trải nghiệm đồng vắng trong hành trình sắp đến của mình. Xin Chúa Ngài cũng nhắc nhở chúng con rằng Chúa, Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng con, Ngài hiện diện cùng chúng con, Ngài quan phòng chúng con. Xin ban cho chúng con niềm hy vọng, xin giúp đỡ chúng con để chúng con tiếp tục nương cậy nơi Ngài. Một hành trình sắp đến, xin Đức Chúa Trời Ngài thương xót hội thánh của Chúa, thương xót mỗi một chúng con buổi chiều ngày hôm nay. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời hội thánh đồng an toàn.